Minh Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.
Iceland giữ vững vị trí xếp hạng quốc gia hòa bình nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo chương trình, ngày hôm nay 9 tháng 1, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội thông qua một số luật và nghị quyết quan trọng. Đầu phiên làm việc sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. Cuối phiên làm việc sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược.
Buổi chiều Quốc hội họp phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới tham dự. Theo chương trình làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết, gồm nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 và dự thảo chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nêu rõ những ưu điểm, kết quả công tác nổi bật và đề xuất phương hướng triển khai thực hiện.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước lưu ý cần triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu trọng tâm của công tác cải cách tư pháp năm 2023 là khắc phục cho được những khó khăn vướng mắc, các rào cản để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động hệ thống các cơ quan tư pháp, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực để đề phòng các tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2030, hoàn thành cơ bản việc xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2 và hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể cá nhân. Đại tướng Tô Lâm trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho một số cá nhân thuộc lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân.
Trưa nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay, phát triển hiệu quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, giao lưu cấp cao diễn ra thường xuyên và cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Trong một năm qua, Thủ tướng hai nước đã có 4 cuộc gặp với nhiều thỏa thuận đạt tiến triển tích cực. Năm 2023, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản là dấu mốc quan trọng để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản bước sang giai đoạn phát triển mới, tươi sáng, rộng mở hơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 05 ngày 8 tháng 1 năm 2023 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Nội dung công điện cho biết, diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định. Các biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi. Trong đó, biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron đã xuất hiện ở 70 quốc gia. Và gần đây, biến thể phụ XBB 1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết số 38 của Chính phủ.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa báo cáo các bộ ngành tình hình cứu nạn tại công trình cầu kênh Rạch Sen thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Theo đó, đến 6 giờ ngày hôm nay mùng 9 tháng 1, công trường đã lắp xong vòng vây cọc ván thép để giữ ổn định cho thiết bị thi công và thiết bị đào đất. Hiện lực lượng chức năng đã điều động bố dung 180 kW vận chuyển từ cảng Cái Mép Thị Vải về, dự kiến vào chiều nay sẽ đến. Như vậy, cơ bản các máy móc thiết bị cần thiết để thi công đã đầy đủ. Khó khăn hiện nay là địa chất công trình tầng lớp dưới đất sét cứng, cọc được đóng sâu xuống lòng đất với chiều sâu 35 mét, nên việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, phải thay đổi nhiều phương án nhổ cọc lên.
Ngày hôm nay, đơn vị thực hiện dự án phát triển xe đạp công cộng bắt đầu thi công trạm xe đầu tiên, sau đó sẽ bố trí hơn 300 xe cho người dân trải nghiệm ở quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào dịp Tết. Vị trí lắp trạm đầu tiên là tại số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình. Theo kế hoạch sẽ có 6 quận thí điểm mô hình này, giai đoạn 1 gồm Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. Tổng số tại 6 quận sẽ có khoảng hơn 90 điểm đặt xe. Với các quận còn lại, công ty sẽ tiếp tục đợi giao mặt bằng.
Cũng tại Hà Nội, sau 3 lần điều chỉnh không thành công, ngày hôm nay mùng 9 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại thực hiện thí điểm phương án phân luồng giao thông mới tại nút giao ngã tư Sở Đường Láng. Tuy nhiên, tình trạng giao thông vào giờ cao điểm vẫn rất hỗn loạn. Theo ghi nhận, từ sáng nay, lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện rẽ trái trên đường Láng để đi vào đường Tây Sơn. Các phương tiện được hướng dẫn đi thẳng qua nút ngã tư Sở Láng và quay đầu rẽ trái đi đường Tây Sơn tại điểm quay đầu ở đường Trường Chinh cách nút giao 760m. Tuy nhiên, nhiều phương tiện không chấp hành hướng dẫn rẽ trái từ Láng sang đường Tây Sơn gây ra cảnh giao thông hỗn loạn tại nút giao ngã tư Sở.
Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tính riêng trong ngày 8 tháng 1, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 116.000 lượt khách, trong đó có gần 20.000 lượt hành khách đến nhà ga quốc tế. Đây là số lượng khách quốc tế qua sân bay cao nhất từ sau giai đoạn dịch COVID-19. Ngày 8 tháng 1 cũng là thời điểm Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới. Các đường bay kết nối giữa Việt Nam với Trung Quốc được các hãng hàng không khai thác trở lại, cũng góp phần gia tăng lượng khách đi lại bằng đường hàng không giữa hai nước. Liên quan đến tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, số liệu mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy tỷ lệ đặt chỗ đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay đã lấp đầy trên 90-100%.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 9 tháng 1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ hiến bang Tây Australia Mark McGowan đã đến thăm thị trấn Fitzroy Crossing thuộc khu vực Kimberley ở bang này. Trong bối cảnh, khu vực này đã bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng khi một lượng lớn nước lũ đổ xuống lưu vực sông Fitzroy. Những trận mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Elise đã khiến cho vùng Kimberley có diện tích tương đương với bang California của Mỹ bị ngập lụt nghiêm trọng. Thủ tướng Anthony Albanese cam kết hỗ trợ bang Tây Australia bằng mọi cách cần thiết, như triển khai máy bay để hỗ trợ sơ tán và vận chuyển các nhu yếu phẩm quan trọng. Ông cũng cam kết hoạt động hỗ trợ sẽ được duy trì ngay cả khi nước rút.
Ngày 9 tháng 1, một tàu dài 225 mét chở ngô từ Ukraine tới Trung Quốc đã mắc cạn ở kênh đảo Suez ở Ai Cập. Hiện chưa rõ liệu giao thông trên kênh này có ảnh hưởng hay không. Con tàu có tên MV Glory đang chở hơn 65.000 tấn ngô từ Ukraine tới Trung Quốc. Tàu đã mắc cạn gần thành phố Qantara thuộc tỉnh Ismailia. Các tàu kéo ở kênh đảo đang cố gắng giải cứu con tàu này. Đây không phải là con tàu đầu tiên mắc cạn trên tuyến đường thủy quan trọng này. Vào tháng 3 năm 2021, tàu container khổng lồ Ever Given treo cờ Panama đã đâm vào bờ kênh trên một đoạn kênh chỉ có một làn, khiến tuyến đường thủy này bị tắc nghẽn trong 6 ngày.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi thị trường năng lượng, khiến cho nguồn cung giảm xuống trong khi giá lại tăng lên, giúp ngành dầu khí Na Uy thu lợi nhuận kỷ lục. Dự kiến năm 2023, kỷ lục mới sẽ được thiết lập. Vào tháng 10 năm 2022, công ty dầu khí Na Uy Equinor đã công bố lợi nhuận quý 3 kỷ lục đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 và tăng hơn 9,77 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021. Điều này phần lớn là nhờ nhu cầu tăng sau đại dịch và giá khí đốt tăng cao, gần như tăng gấp 3 lần kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine. Con số lợi nhuận này lớn hơn dự đoán thu nhập trước đó là 23,5 tỷ đô la Mỹ.
Báo cáo thường niên năm 2022 về chỉ số hòa bình toàn cầu của Viện Kinh tế và Hòa bình cho biết, Các cuộc xung đột bùng phát trong năm qua đã ảnh hưởng đến kết quả của báo cáo thường niên, được coi là thước đo hòa bình trên quy mô toàn cầu này. Tuy nhiên, Iceland vẫn giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu. Theo báo cáo này, trong năm 2022, Iceland là quốc gia hòa bình nhất thế giới. Bất chấp chiến tranh, xung đột, tội phạm ở nhiều nơi trên hành tinh, quốc gia nhỏ bé ở khu vực Bắc Âu này đã đứng vững ở vị trí đầu bảng xếp hạng, vị trí mà nước này đã nắm giữ từ năm 2008. Sau Iceland, 9 quốc gia trong nhóm 10 nước dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay gồm New Zealand, Ireland, Đan Mạch, Áo, Bồ Đào Nha, Slovenia, Cộng hòa Séc, Singapore và Nhật Bản.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đến hẹn lại lên. Mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán hàng năm, các triển lãm nghệ thuật chủ đề con giáp của năm mới lại là điểm hẹn giàu cảm xúc đối với công chúng và nghệ sĩ.
Và năm nay, người dân lại được đón nhận những thông điệp tích cực của năm mới với các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ nhiều chất liệu khác nhau của 28 nghệ sĩ nổi tiếng trong triển lãm Mèo Du Xuân đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Từ chất liệu sơn mài, sơn dầu, acrylic đến khắc gỗ màu, xé dán, hơn 100 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng mèo trong triển lãm Mèo Du Xuân đã trở thành một bản nhạc xuân nhiều tiết tấu rộn ràng, mang đến cảm hứng tích cực cho người xem với những sắc màu thú vị và độc đáo. Em Bùi Thị Ý Linh, một sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, được đến triển lãm ngắm tranh mèo. Em không chỉ hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống mà còn được mở rộng thêm kiến thức cho ngành nghề mình đang theo học.
Tranh Hoàng Trống và tranh Đông Hồ thì nó là tranh dân gian Việt Nam ấy, thì nó là những cái từ lâu đời của Việt Nam rồi. Và bây giờ thì nó có thêm những cái tranh này cũng là góp phần làm thêm cái nền mỹ thuật của Việt Nam mình thêm đa dạng và phong phú hơn. Đấy là gọi là tô điểm cho nhau để phát triển thêm nền mỹ thuật Việt Nam.
Mèo, loài vật biểu tượng của năm, là hình tượng xuyên suốt triển lãm, song không vì thế mà các tác phẩm trùng lặp một màu. Bên cạnh hình tượng mèo, triển lãm còn đưa người xem du xuân với một số tác phẩm về phong cách trời đất, hoa cỏ mùa xuân. Theo họa sĩ Nguyễn Hồng Phương, đây chính là lời chúc mừng năm mới bằng nghệ thuật, bằng cái đẹp gửi đến tất cả mọi người.
Tất cả những cái chất liệu để mà thể hiện ra các bức tranh thì đều là từ được kế thừa từ những cái truyền thống của cha ông, mà nhất là Việt Nam mình. Thì bọn tôi là làm nghề thì cũng vẽ những cái màu sắc thật là rực rỡ vào ngày xuân, ngày Tết để làm cho cuộc sống người ta nó hy vọng, nó tươi vui và nó có một sự phát triển.
Mèo, con vật biểu tượng của năm 2023, năm Quý Mão, ngắm tranh mèo, nghĩ về những điều an lành sẽ đến. Đó cũng là thi vị cho người yêu nghệ thuật. Triển lãm này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 1.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.